tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 3 tháng 3 năm 2020, thứ ba trong tuần thứ nhất mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 6, từ câu 7 đến câu 15. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời như dân ngoại. Họ nghĩ là phải nói nhiều mới được chấp nhận. Đừng làm như họ, vì Cha các con biết rõ điều các con cần, ngay cả trước khi các con xin. Vậy, các con hãy cầu nguyện thế này: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng. Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Vì nếu các con có tha thứ cho người ta những lỗi lầm của họ, thì Cha các con Đấng ngự trên trời mới tha thứ cho các con. Nếu các con không tha thứ cho người ta, thì Cha các con cũng chẳng tha thứ lỗi lầm cho các con. Quý ông bà và anh chị em thân mến, người ta thường nói, cầu nguyện được ví như hơi thở của cuộc sống. Nếu như con người cần phải có không khí để hít thở và để sống, thì cũng cần có đời sống nội tâm qua việc cầu nguyện hàng ngày. Đọc Kinh Thánh, chúng ta thấy Chúa Giêsu đã nhiều lần nêu gương mẫu trong đời sống cầu nguyện. Ngài xa tránh đám đông dân chúng để cầu nguyện. Chúa cầu nguyện mỗi khi có những chuyện quan trọng, chẳng hạn trước khi lựa chọn các môn đệ, trước khi lập bí tích thánh thể. Chúa cầu nguyện ở vườn cây dầu. Chúa cầu nguyện với Thiên Chúa Cha. Chúa cầu nguyện cho các môn đệ của Chúa. Và thậm chí, trước khi chút hơi thở, Ngài cũng cầu nguyện cùng Chúa Cha xin tha cho kẻ giết Ngài. Còn trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ cầu nguyện một cách cụ thể bằng việc nguyện kinh lạy Cha. Theo Thánh Luca, Kinh lạy Cha có 5 lời nguyện, trong khi đó, ở tin mừng theo Thánh Matthew có 7 lời nguyện. 3 lời cầu đầu tiên nói về Thiên Chúa, đấng mà Chúa Giêsu dạy chúng ta gọi là Cha. Cha chúng con ở trên trời, sau đó chúng ta xin cho danh Thánh Cha được hiển vinh, nước Cha được lan rộng trên khắp thế gian, nhất là trong tâm hồn con người, và xin cho Thánh ý Cha được thực hiện dưới đất cũng như trên trời. Trong phần 2, có 4 lời nguyện, xin lương thực hàng ngày, bao gồm cơm bánh nuôi thân xác và của thần lương nuôi hồn, tức là lời Chúa và mình Chúa. Xin tha thứ các tội xúc phạm đến Thiên Chúa, nhưng để được tha thứ, chúng ta cũng phải tha thứ lỗi lầm của người anh em. Xin ơn kiên trì để lướt thắng cám dỗ hàng ngày, nhất là trong cơn thử thách sau cùng trước sức tấn công của tà thần muốn đưa chúng ta xa lìa Chúa. Xin ơn thoát khỏi mọi sự dữ để có thể phụng sự Thiên Chúa và phục vụ tha nhân mọi ngày trong đời sống chúng ta. Có thể nói, Kinh lạy Cha là một kinh quan trọng đối với đời sống người Kitô hữu, vì đó là kinh do chính Chúa Giêsu dạy, một cách cụ thể và dễ dàng thực hiện. Là lời kinh được giáo hội đọc nhiều hơn cả trong các cử hành phụng vụ và là lời kinh tóm gọn tất cả những gì phải làm trong khi cầu nguyện. Cũng thế, khi dạy cầu nguyện bằng kinh lạy Cha, Chúa còn muốn cho chúng ta ý thức địa vị của con người chúng ta, bởi sự viên mãn của thân phận chúng ta và của hạnh phúc chúng ta là ở chỗ tự vượt lên khỏi mình để đến nơi Thiên Chúa, trong ý muốn và trong nước Ngài. Nhưng để đến đó, chúng ta có thể tin cậy ở nơi Ngài. Đằng khác, ngay từ bây giờ, chúng ta phải thực thi sự hòa giải với nhau giữa con người, sự hòa giải mà Thiên Chúa ban cho qua mối tương quan giữa chúng ta với Chúa. Địa vị con người đặt chúng ta trong hai mối tương quan, mà thực ra chỉ là hai nhịp điệu của cùng một đời sống duy nhất. Đối với Thiên Chúa, tương quan của chúng ta là tương quan con thảo. Đối với con người, đó là tương quan huynh đệ. Thường, khi cầu nguyện, ta cố nói cho Chúa biết ý của ta và ta xin Thiên Chúa giúp ta đạt được ý đó. Nhưng đúng hơn, khi cầu nguyện, phải là xin cho ta được biết ý Thiên Chúa và xin Chúa giúp ta thực hiện ý của Ngài. Vì Chúa biết mọi sự, cho nên dù ta không nói thì Ngài cũng đã biết ý ta. Phần ta thì không biết ý của Thiên Chúa nên phải xin cho ta biết ý của Ngài. Mùa chay là cơ hội Chúa ban để chúng ta sống kết hiệp với Chúa qua việc cầu nguyện và sống tương quan với tha nhân. Khi đọc kinh lạy cha, chúng ta khởi đầu bằng lạy cha chúng con ở trên trời, chứ không phải lạy cha của con ở trên trời. Như thế, qua lời cầu nguyện này, chúng ta xác tín tất cả đều là anh chị em con cùng một cha trên trời. Lạy Chúa, mỗi lần đọc lên lời kinh lạy cha, xin nhắc nhở cho chúng con về lòng nhân từ của Chúa, đồng thời nhắc nhở cho chúng con điều kiện để hưởng sự tha thứ là chúng con cũng biết bắt chước Chúa, hết lòng cảm thông, thương xót và tha thứ cho người anh em của chúng con. Amen.
Hạnh phúc.